Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, theo lời kể của chân phước Annie Catherine Emmerich, do Hội Thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn,
Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đồng.
Chương 32. Bọn lý hình bắt tham áo của Đức Giêsu.
Trong khi ấy, ở bên ngoài vòng tròn, nơi các tên trộm nằm chờ, bọn lý hình gom góp y phục của Đức Giêsu lại và chia thành nhiều phần để bốc thăm. Chiếc áo choàng phần trên thì hẹp, nhưng phần dưới thì rất rộng. Có vài lót ở ngực làm thành như cái túi ở giữa lớp vải lót bên trong và vải may áo ngoài. Chúng tháo miếng vải lót ra và xé thành những dải rồi chia nhau. Chúng cũng làm như vậy với áo dài trắng, thắt lưng, áo choàng hai thân trước và sau, quần áo lót, tất cả đều đẫm máu thánh Đức Chúa. Còn chiếc áo làm bằng một tấm mền duy nhất, không có đường khâu, mà mẹ người đã đích thân dệt cho người, thì chúng không muốn cắt ra thành nhiều mảnh. Nên chúng đem ra một cái bàn cờ, có đánh số để gieo đê tính điện, may rủi xem tên nào sẽ được làm chủ cái áo. Ngay lúc ấy, thì một người đưa tin xuất hiện, do ông Nicodemo và ông Giuse ở Arimathe sai đến, nói với chúng rằng có người sẵn sàng muốn mua quần áo của Đức Giêsu, cho nên chúng thu góp lại hết rồi chạy xuống đồi và bán trọn gói. Chính nhờ vậy mà các Kitô hữu đã làm chủ những thánh tích này.
Đức Giêsu bị đóng đinh, hai tên trộm.
Chấn động khủng khiếp gây nên bởi sự va chạm dữ dội khi thập giá lọt vào lỗ đào sẵn đã khiến máu châu báu tuôn ra từ đầu đồi mẫu gai và từ các vết thương chân tay rất thánh của người. Lý hình giờ đây trèo lên thang và nới lỏng sợi dây đang cột thân thể Đức Giêsu vào thập giá, nhằm giữ cho trên tay không bị xé ra khỏi các lỗ đinh khi dựng thập giá. Máu từng bị cản trở bởi sợi dây cột chặt và vị trí thẳng đứng của thân thể, giờ đây được luân chuyển. Hậu quả là Đức Giêsu bị đau đớn gấp đôi. Trong 7 phút, người bị treo trong im lặng như đã chết, chìm ngập trong đau đớn mênh mông. Và trong vài khoảng khắc im lặng nặng nề liên tục đã bao trùm thập giá. Dưới sức nặng của mẫu gai, đầu Đức Giêsu gục xuống ngực và từ biết bao vết thương máu rỉ xuống đầy mắt, tóc, râu và miệng đang mở to, khát cháy hồng và héo hon đợi chờ. Khuôn mặt thánh thiện vì mẫu gai quá nặng chỉ có thể ngẩng lên trong đau đớn khôn tả. Ngực của người sưng phù và bị kéo ngược lên. Hai vai trũng xuống và căng thẳng một cách kinh khủng. Khuỷu tay và cụm tay đều sai khớp và dọc theo cánh tay là máu chảy từ các vết thương bàn tay, giờ đây được mở lớn. Phần dưới lồng ngực bị rút lại một hõm sâu và toàn thể phần bụng trũng xuống và dẹp lép, như thể bị ép ra khỏi vị trí. Cũng như cánh tay, lưng và chân bị trợp khớp, khủng khiếp. Chân tay Đức Giêsu sưng phồng cực độ. Các bắp thịt và da nứt nẻ bị căng ra một cách đáng thương, đến nỗi có thể đếm được từng cái xương. Máu từ chiếc đinh xuyên qua hai bàn chân rất thánh của người, trải xuống thập giá. Toàn thể thân hình rất thánh của người đầy những vết thương, sứt xèo đỏ tay, với những chỗ bầm tím và vết phỏng. Màu lục, màu nâu, màu vàng, những mảnh thịt đỏ lồi ra vì da lột. Tất cả những thương tích này lại được mở ra dưới sức trần của dây trói, và máu tươi lại tuôn trào. Sau đó, các dòng máu có pha thêm màu trắng và nước. Thân thể người trở nên nhợt nhạt. Khi vẫy nơi các vết thương bong ra, thì thương tích trông như miếng thịt cạn máu. Bất kể sự méo mó, khiếp thảm, thân hình rất thánh của Đức Chúa đứng trên thập giá vẫn cao quý và thống thiết. Phải, con Thiên Chúa, chính người là của lễ ngàn đời, bất chấp mọi đau đớn vẫn đẹp vô cùng, rất thánh thiện và tinh tuyền trong thân thể tan nát nặng trĩu tội lỗi con người của thiên vượt qua đang hấp hối.
Nước da Đức Giêsu trắng, cũng như da Đức Maria và hơi ửng đỏ. Nhưng vì giả dầu xương gió trong mấy năm sau chót nên đã bị rám nắng nhiều. Ngực người rộng và cao, nhưng không lông lá như ngực Gioan Tẩy Giả. Vai Đức Giêsu rộng, tay chân và bắp đùi rắn chắc khỏe mạnh, đầu gối to và khỏe như của những người quen đi bộ hoặc quỳ nhiều. Chân người dài, bắp thịt nở nang, đôi bàn chân đẹp, dù đi chân không qua các đường gồ ghề, khiến lòng bàn chân chai cứng. Tay của người cũng đẹp, ngón tay thon dài, tuy không mảnh mai như tay một phụ nữ, nhưng cũng không giống như của một người lao động vất vả. Cổ dài, với cái đầu rất cân xứng, chán cao và rộng, khuôn mặt hình trái xoan thanh tú, tóc của người không dày, màu nâu vàng, chè ở giữa và xõa xuống vai, râu người không dài lắm, được tỉa nhọn và tách đôi ở cằm. Khi ngắm nhìn Đức Chúa bị treo trên thập giá, tôi thấy tóc người bị dịch, đứt hầu hết. Phần còn lại thì vết máu, toàn thân người là một vết thương to lớn, và tứ chi dường như bị kéo chặt khớp hết. Thập giá hầu như tròn ở phía sau và phẳng ở phía trước, và có những chỗ lõm ở những nơi cần thiết, ở trục chính, bề dày và bề rộng bằng nhau. Các mẫu gỗ ráp thành thập giá có nhiều màu khác nhau, một số màu nâu, một số màu vàng, trục chính thì đậm hơn tất cả, như loại gỗ bị ngâm nước lâu ngày. Thập giá của hai tên trộm thì xù xì, và ở ngoài rìa mô đất, bên trái và bên phải của thập giá Đức Giêsu, và cách nhau đủ xa để một người có thể cưỡi ngựa đi qua. Không cảnh tượng nào não lòng hơn khi nhìn hai tên trộm bị treo trên thập giá. Chúng đau đớn khủng khiếp, tên bên tay trái không ngớt nguyền rủa và chửi thề. Dây thừng trói chúng rất chặt, làm chúng đau đớn vô cùng. Nước da tái nhợt xanh xao, đôi mắt đỏ ngầu như muốn lòi ra ngoài tròng. Thập giá của chúng thấp hơn thập giá Chúa nhiều.
Chương 33. Lời thứ nhất của người trên thập giá.
Sau khi đóng đinh hai tên trộm, thì bọn lý hình chia nhau y phục của Đức Chúa, rồi chúng thu xếp dụng cụ, sỉ nhục Đức Giêsu thêm vài lời và ra về. Mấy người Pha-ri-siêu cũng vậy, thúc ngựa đi tới trước mặt Đức Giêsu, khinh bỉ nhìn người, nói vài lời nhục mạ, rồi sau đó cũng rút lui. 100 tên lính Roma cùng với viên chỉ huy cùng đội ngũ xuống núi ra về, vì có 50 người khác lên thế chỗ. Quan Bách Quân đơn vị mới này tên là Abeneda, gốc Ả Cập, sau này rửa tội lấy tên là Tesipon. Viên chỉ huy phó tên là Cachus, sau này trở lại đạo và được rửa tội với tên là Longinus. Philato trước kia vẫn dùng Cassius làm thông tín viên cho ông ta. Sau đó 12 người Pharisee, 12 người Sadducee, 12 người luật sĩ và một số kỳ lão, cùng với một đoàn tùy tùng người Do Thái trước đây, từng cố thuyết phục Philato để ông ta thay đổi hàng chữ đã ghi trên tấm biển treo trên thập giá cũng lên tới núi. Bọn này hết sức phẫn nộ khi viên tổng trấn Roma thẳng thừng gạt phát lời yêu cầu của họ, thay đổi mấy dòng chữ trên tấm bảng đóng trên đầu thập giá Chúa Giê-xu. Chúng cưỡi ngựa đi vòng quanh khu vực, xua đuổi Đức Mẹ đi chỗ khác, khiến Thánh Gioan phải đưa Mẹ lại với nhóm các thánh nữ đang ở gần đó. Khi đến gần thập giá Chúa, chúng khinh miệt lắc đầu và đồng thanh la lớn:
"Này tên kia, mày từng nói là cứ phá đền thờ đi rồi mày xây dựng lại trong 3 ngày, thì giờ đây hãy tự cứu lấy mày đi, xuống khỏi thập giá đi, hãy để cho vua dân Do Thái xuống khỏi thập giá đi, để chúng ta thấy mà tin."
Bọn lính cũng nói những lời chế nhạo như vậy. Nhánh điều và toàn thân Đức Giê-xu ngày càng nhợt nhạt như muốn ngất xỉu. Tên trộm ở bên trái sát ma, tên cướp xa đọa, kêu lên:
"Ma quỷ từng ám nó giờ đây đã bỏ nó rồi."
Một người lính lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cái que và đưa lên trước mặt Đức Giê-xu. Dường như người có nếm một chút, bọn lính tiếp tục chế nhạo và nói:
"Nếu ông là vua dân Do Thái, hãy tự cứu mình đi, xuống khỏi thập giá đi."
Tất cả những điều này xảy ra trong khi toán lính trước được toán lính khác do Abeneda chỉ huy đến thay thế. Bây giờ, Đức Giê-xu hơi ngẩng đầu lên và nói:
"Cha ơi, xin cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm."
Và sau đó, người âm thầm cầu nguyện. Tên Gép-ma kêu lên:
"Nếu ông là Đức Kitô, hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi với."
Đi-ma, tên trộm ở bên phải thì im lặng. Y hết sức xúc động khi nghe Đức Giê-xu cầu nguyện cho kẻ thù của mình. Khi Đức Maria nghe tiếng của con mẹ thì không cầm lòng được nữa, bèn lấn tới trước, tiến sát lại thập giá. Với ông Gioan, bà Salome và bà Maria Cleopha theo sau, viên chỉ huy tốt bụng không ngăn cản người. Đi-ma, tên trộm bên phải, nhờ lời cầu nguyện của Đức Giê-xu nên được soi sáng trong lòng. Khi Đức Trinh Nữ vội vã tiến đến, bỗng dưng hắn nhớ rằng chính Đức Giê-xu và Đức Mẹ đã chữa hắn khỏi bệnh cùi khi hắn còn nhỏ. Hắn kêu lên thật mạnh bạo và rõ ràng:
"Làm sao các ngươi có thể sỉ nhục người khi người đang cầu nguyện cho các ngươi? Người luôn im lặng và nhẫn nhục. Người cầu nguyện cho các ngươi và các ngươi xúc phạm đến người. Đích thực người là một ngôn sứ, người là vua của chúng ta, người là con Thiên Chúa."
Lời khiển trách bất ngờ từ miệng của một tên sát nhân khốn khiếp đang dãy chết trên thập giá khiến mọi người phỉ báng phải xôn xao lớn. Họ nhặt đá và định ném tên trộm lành. Tuy nhiên, quan Bách Quân Ebenada không cho phép họ. Đức Trinh Nữ cảm thấy được tăng sức mạnh khi nghe Đức Giê-xu cầu nguyện như vậy. Đi-ma sau đó nói với Gép-ma vẫn còn lại nhại xúc phạm Đức Giê-xu:
"Mày không biết rõ Thiên Chúa sao? Khi mày chịu một bản án với Ngài, chúng ta bị phạt là đán đời, rất xứng đáng với tội ác chúng ta đã làm. Nhưng ông này có phạm tội ác nào đâu. Mày hãy nhớ rằng mày sắp chết và ăn năn hối cải đi.
Được ơn soi sáng và xúc động, Đi Ma thú tội với Đức Giêsu và nói:
Lạy Chúa, nếu Ngài kết tội con thì thật xứng đáng.
Đức Giêsu đáp:
Con sẽ được cảm nghiệm lòng thương xót của ta.
Đi Ma lòng tràn ngập thống hối, chân thành lập tức cảm tạ Chúa vì những ân sủng lớn lao nó vừa nhận được và suy nghĩ về bao nhiêu tội ác nó đã phạm trong quá khứ. Tất cả những điều này xảy ra trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 12 giờ rưỡi trưa sau khi dựng thập giá. Nhưng một sự hoán cải lạ lùng như vậy cũng phản ánh lên bầu trời, khiến sự thay đổi vẻ mặt thiên nhiên cũng gây cho những người đứng chung quanh phải ngạc nhiên lo âu khiếp sợ.
Mặt trời bị che khuất. Đời thứ hai và thứ ba của Đức Giêsu trên thập giá.
Cho đến 10 giờ sáng hôm đó, vào lúc Phi-la-tô tuyên án, thì mưa đá rơi xuống từng trận. Nhưng từ khi ấy cho đến 12 giờ trưa thì trời quang đãng và mặt trời sáng trở lại. Tuy nhiên, vào 12 giờ thì mặt trời bị đám sương mù âm u màu đỏ che khuất. Khoảng giờ thứ sáu, theo cách tính giờ của người Do Thái, thì mặt trời bỗng dưng tối sầm lại một cách lạ lùng. Tôi thấy các hành tinh, các ngôi sao quay vần ra khỏi quỹ đạo của chúng và vượt qua mặt nhau. Tôi thấy mặt trăng ở phía đối diện trái đất, và sau đó, trong một chuyển động bất ngờ, nó biến thành một trái cầu lửa lơ lửng tròn vo và mờ nhạt trên núi cây dầu. Mặt trời nằm trong đám sương mù, và từ hướng đông, mặt trăng lướt nhanh qua. Lúc đầu, tôi thấy ở phía đông mặt trời, hình như có cái gì giống ngọn núi sậm, nhưng không lâu sau đó, thì nó che khuất hẳn mặt trời đi. Vực này chính giữa thì vàng đậm, và xung quanh có một vòng tròn đỏ như lửa. Bầu trời tối sầm lại, các ngôi sao chiếu ra những tia sáng đỏ ghê rợn. Kinh hoàng bao trùm con người và vạn vật. Gia súc sống lên và chạy tán loạn. Chim chóc tìm chỗ ẩn nấp, tụ thành đàn trên các ngọn đồi xung quanh núi Canbe, và chỉ cần đưa tay ra là có thể bắt được chúng. Bọn thù nghịch với Đức Giêsu không dám phỉ báng người nữa. Trong khi đám Pharisêu cố giải thích những dấu hiệu này như một hiện tượng tự nhiên, nhưng chúng không thành công, và không lâu chính chúng cũng kinh sợ. Mọi con mắt đều nhìn lên trời, nhiều người đấm ngực, vò đầu bứt tóc và kêu lớn:
Xin máu của người hãy đổ trên đầu những kẻ giết người.
Xa gần nhiều người quỳ sụp và xin Đức Giêsu tha thứ, và bất kể đang trong cơn thống khổ khủng khiếp, người đưa mắt nhìn họ. Bóng tối càng dày đặc thì xung quanh thập giá càng vắng người, chỉ còn mẹ và các bạn trí thiết của người. Đi Ma, trong sự thống hối chân thành và hy vọng tràn trề, quay đầu về Đức Giêsu và nói:
Lạy Ngài, xin nhớ đến tôi khi vào vương quốc của Ngài.
Đức Giêsu trả lời:
Quả thật, ta nói với ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở cùng ta trên nước thiên đàng.
Mẹ Đức Giêsu, bà Maria Cleopha, bà Maria Magdalena và ông Gioan đứng chung quanh thập giá Đức Giêsu, giữa hai thập giá tên trộm, và nhìn lên Đức Chúa, Đức Trinh Nữ, tràn ngập tình mẫu tử, tha thiết xin Đức Giêsu cho mẹ cùng chết với người. Lúc đó, Đức Chúa thương cảm nhìn mẹ người, rồi đưa mắt nhìn ông Gioan nói:
Này bà, đây là con bà.
Sau đó, người nói với Gioan:
Đây là mẹ của con.
Ông Gioan nhìn lên đấng chuộc tội của mình, liền tỏ hết lòng cung kính mẹ, trong tư cách của một người con hiếu thảo. Và từ đó, coi mẹ như chính mẹ của mình. Rất thánh Đức Mẹ đau khổ tột cùng và gần như té xỉu khi nghe những lời này, nên các thánh nữ phải đưa tay đỡ lấy người và dìu người ra xa thập giá một chút. Tôi không biết tôi có thật sự nghe Đức Giêsu nói những lời này thành tiếng không, nhưng thâm tâm tôi cảm nhận rằng Đức Giêsu có trao mẹ người cho ông Gioan để bà làm mẹ ông, và có trao ông Gioan cho Đức Maria để ông làm con của mẹ. Trong khi suy niệm, một người thường ý thức những điều không được ghi chép và lời nói chỉ diễn tả được phần nào thôi. Mặc dù người linh kiến nhìn thấy rõ ràng đến độ không cần phải cắt nghĩa. Do đó, tôi không thấy ngạc nhiên chút nào khi Đức Giêsu gọi Đức Trinh Nữ là bà thay vì là mẹ. Tôi cảm thấy người muốn chứng minh rằng mẹ là người nữ nói trong Kinh Thánh, người mà sẽ đạp nát đầu con rắn. Và lời hứa này đã được thực hiện trong cái chết của người con của mẹ. Tôi biết rằng khi Đức Giêsu trao mẹ người cho ông Gioan để làm mẹ ông, thì người cũng trao Đức Mẹ để làm mẹ tất cả những ai tin vào người. Những người đã trở thành con cái Chúa không sanh bởi huyết nhục hoặc bởi ý muốn của người nam, mà là bởi thánh ý Thiên Chúa. Tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên rằng Đức Thánh Trinh trong nhất, khiêm nhu nhất và vâng lời nhất trong các người nữ, khi nghe Thiên Sứ chào mình là đầy ơn phúc, thì lập tức đã đáp rằng: Tôi là Tôi Tá Chúa Trời, tôi xin vâng như lời Thiên Sứ truyền. Lúc đó, ngôn từ Thiên Chúa đã lập tức trở nên nhục thể trong cung lòng rất thánh Đức Mẹ. Và Đức Mẹ, khi được người con thần linh của mình trong cơn hấp hối chối lại rằng mẹ sẽ là mẹ thiêng liêng của một người con khác, thì cũng sẽ nhắc lại những lời nói trên với sự vâng lời khiêm hạ tuyệt đối, và mẹ lập tức nhận tất cả con cái Chúa làm con mình. Anh chị em của Đức Giêsu, nhờ ân sủng Chúa, những điều này có thể dễ cảm nghiệm hơn là dễ tả bằng lời nói. Tôi nhớ Đức Phu Quân Thần Linh của tôi đã có lần nói với tôi rằng:
Tất cả mọi sự đều được in trong tâm hồn tất cả những người con nào của giáo hội, đặt tin, trông cậy và yêu mến người.
Lo sợ và kinh hoàng hoàn toàn bao phủ nhân dân Jerusalem. Sương mù và bóng tối chập chờn trên các đường phố. Một số người quờ quạng tìm đường đi, một số khác đầu phủ kín, ngồi trong các góc tường đấm ngực ăn năn, leo lên nóc nhà, nhìn trời chua chát khóc than. Súc vật cũng rống lên như chịu tan và chạy trốn. Chim chóc bay thật thấp rồi sa xuống đất. Tôi thấy Phi-la-tô đang thảo luận với Hê-rô-đê về những sự kiện đáng ngại này, và cả hai đều bối rối sợ hãi cùng cực, nhìn lên trời từ sân thượng, mà nơi đó vào sáng hôm nay, Hê-rô-đê đã trao Đức Giê-xu cho đám dân ô họp, sỉ nhục và hành hạ. Chúng nói:
Đây không phải là một hiện tượng tự nhiên, chắc chắn thần linh không hài lòng và đang nổi giận vì cách đối xử dã man tàn bạo với ông Giêsu Nazareth.
Sau đó cả hai có lính hộ tống bảo vệ run rẩy bước qua khu diễn đàn của dinh Hê-rô-đê. Khi đi ngang qua Rát-bát-tha, ngay tòa nơi Phi-la-tô đã kết án Đức Giêsu bị đóng đanh lúc sáng, thì ông ta không dám nhìn và quay mặt đi chỗ khác. Công trường hầu như hoang vắng. Một vài người đang vội vã trở về nhà thật mau, một số khác vừa chạy đôn đéo vừa khóc. Trong khi đó thì có vài nhóm nhỏ, tụ năm tụ ba, đang tụ họp ở đằng xa xa. Phi-la-tô cho gọi một số kỳ lão Do Thái đến dinh của y để hỏi về ý nghĩa của điềm bóng tối này. Ông ta nói, ông nghĩ đó là dấu hiệu thịnh nộ của Thiên Chúa của họ vì việc đóng đanh người Galilee ấy. Chắc chắn, người là ngôn sứ và là vua của họ. Ông ta cũng nói rằng, ông không có gì phải tự trách mình, vì ông đã rửa tay không dính dáng gì đến toàn thể sự việc này. Do đó, ông ta vô tội. Nhưng các kỳ lão thì vẫn trai đá và ngoan cố hơn bao giờ hết. Bằng một giọng u ức, họ cố giải thích rằng, điều đó chẳng có gì bất thường cả, rằng các nhà hiền triết có thể giải thích lý do của những biến cố này một cách dễ dàng, và họ chẳng làm gì mà phải hối hận cả. Nhưng nhiều người đã hoán cải, trong số này có những người lính đã được sai vào vườn cây dầu để bắt Đức Giê-xu và đã té ngã khi Chúa hỏi chúng đi tìm ai.
Một đám khá đông đứng tụ tập trước dinh Phi-la-tô. Thay vì những lời
đóng đinh nó, đem nó đi,
họ đã hò hét sáng nay, thì bây giờ họ lại kêu
đã đảo quan tòa bất chính, để cho máu người công chính này đổ lên đầu những tên sát nhân.
Phi-la-tô rất hoảng sợ. Ông ta gọi thêm lính bảo vệ đến và hết sức đổ tội lên đầu người Do Thái. Một lần nữa, ông ta lại tuyên bố rằng đây không phải là tội của ông, rằng ông không phải là bộ hạ của ông Giê-xu này, vì chính họ đã kết án tử hình ông ấy một cách bất công. Vì ông ấy là ngôn sứ của họ, là vua của họ, là đấng thánh của họ, rằng chỉ họ mới có tội, và mọi người đều biết rằng ông ta bị ép buộc phải kết tội ông Giê-xu mà thôi. Đền thờ đông nghẹt người Do Thái đang chú ý chờ sát tế chiên vượt qua. Nhưng khi bóng tối ngày càng dày đặc, đến độ không còn nhận được ai với ai, thì họ ngột ngạt khiếp đảm và bật lên than khóc thương thân trách phận. Các thượng tế cố gắng tái lập trật tự và yên lặng. Họ thắp sáng hết mọi ngọn đèn, nhưng dân chúng càng lúc càng hỗn loạn. Và Anna hoàn toàn khiếp đảm và tê liệt. Tôi thấy ông ta chạy trốn từ xó này đến góc kia. Khi tôi ra khỏi đền thờ và rảo qua các đường phố, thì tôi nhận thấy rằng, mặc dầu không có lấy một ngọn gió nào, vậy mà tất cả, cửa lớn và cửa sổ mọi nhà đều rung động, như trong cơn bão lớn, trong khi bóng tối ngày càng gia tăng. Cơn hoảng loạn tạo ra do bóng đen dày đặc đổ xuống bất ngờ trên núi Canve không bút nào tả xiết.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin cảm ơn phần đọc truyện về tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-xu nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Thank you. trong gió lao sao gọi mời tình yêu. Giê-xu gục ngã treo trên thập giá, giang cánh tay ôm tội đọa đầy. Thân tàn hơi con Chúa trời chợt đơn côi. Ôi nhân loại hỡi, sao chưa hoài tới mà nỡ quên ân tình biển khơi. Chỉ vì tình yêu Chúa chưa nhục quân hết cả trần gian, vì ngày khi đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu, để cứu muôn người lỗi tội, đưa về trời đẹp tươi. Trên đồi cao trong tiếng ngâm chuông chiều vọng tình. Bạo tàn ân tình sâu, ai có mau quay về nguồn yêu thương. Ôi cha người hỡi, xin tha lầm lỗi những tháng năm dù đời kiệt tâm.
Hỡi sao chưa hoài tới mà nỡ quên ân tình biển khơi.